Chủ nhật thứ 16 thường niên. Chủ đề: Hy vọng trong thất vọng. Trong cuộc đời, có những lúc con người cảm thấy lo âu, sợ hãi, chán nản đến tuyệt vọng, vì phải đương đầu với quá nhiều vấn đề, căng thẳng, chia rẽ, hận thù, bất an. Thiên Chúa muốn con người phải tuyệt đối tin tưởng và hy vọng nơi Ngài. Và Đức Kitô là nguồn hy vọng của mọi người, là giải pháp cho mọi vấn nạn của cuộc đời. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Chỗ nào có lo âu thất vọng, chỗ đó có hy vọng và giải quyết tuyệt vời của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tiên tri Jeremiah tường thuật nguy hiểm của các chủ trăn vô trách nhiệm, làm chiên lạc bầy, và niềm hy vọng có được người mục tử nhân lành sẽ đến và chăm sóc và quy tụ chiên về. Trong bài đọc 2, tác giả thư Ê-phê-sô tường thuật sự thù địch giữa con người với Thiên Chúa, giữa Do Thái và dân ngoại, và niềm hy vọng thánh giá sẽ hòa giải những mối xa cách thù địch này. Trong phúc âm, các tông đồ làm việc quá tải mà vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu săn sóc đoàn chiên. Chúa Giê-xu bảo các ông hãy lui vào trong nghỉ ngơi để chính Ngài dạy dỗ và săn sóc dân chúng. Bài đọc 1, chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền. Thứ nhất, nguy hiểm của các mục tử không làm tròn bổn phận. Xưa cũng như nay, chúng ta luôn có những mục tử không làm tròn bổn phận của mình, như tiên tri Jeremiah cảnh cáo. Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác, sấm ngôn của Đức Chúa. Vì thế Đức Chúa, Thiên Chúa Israel phán như sau, để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác. Các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này, ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa. Những dấu hiệu cho thấy người chăn chiên không chu toàn nhiệm vụ của mình. Thứ nhất, không chịu lưu tâm săn sóc chiên. Họ không dạy dỗ cho chiên của mình biết về Thiên Chúa và các lề luật của Ngài. Họ không làm gương sáng cho chiên noi theo, ngược lại còn làm gương mù. Họ không quan tâm đến các nhu cầu phần hồn cũng như phần xác của chiên. Họ không yêu thương chiên cách vô vị lợi. Họ chỉ quan tâm đến lông chiên và thịt chiên của những con béo tốt, những con chiên có thể làm lợi cho họ mà thôi. Xin coi Ezekiel chương 34 câu 7. Họ không bảo vệ chiên khỏi những nguy hiểm. Họ xua đuổi chiên đi cách trực tiếp hay gián tiếp, hay làm chiên lạc bầy bằng những học thuyết sai lạc hay lối sống vô luân. Thứ hai, niềm hy vọng. Những dấu hiệu của người mục tử nhân lành. Họ chăm sóc chiên cẩn thận. Họ dạy dỗ chiên biết kính sợ Thiên Chúa và tuân hành các lề luật của Ngài. Họ yêu mến và lo lắng cho chiên. Họ băng bó chiên bị thương, vỗ béo chiên gầy còm, đi tìm con chiên lạc và quy tụ tất cả chiên lạc về một đàn. Họ bảo vệ chiên và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì chiên. Họ bảo vệ chiên khỏi thú dữ giết hại, khỏi tay của những phường trộm cướp, khỏi những vùng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của chiên. Hai cách Thiên Chúa có thể làm để chăm sóc chiên. Hoặc chính Chúa Thượng sẽ chăn dắt chiên như lời sấm của tiên tri Jeremiah: chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Này sẽ tới những ngày, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ Juda sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Đức Chúa, sự công chính của chúng ta. Thánh sử Gioan đồng nhất vị mục tử này với Đức Kitô, xin coi Gioan chương 10. Hoặc Chúa sẽ huấn luyện và gửi tới các mục tử tốt lành. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Bài đọc 2. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Hận thù xa cách xảy ra là do sự không hiểu biết, ghen ghét, thiếu cảm thông hay tính kiêu hãnh, coi mình hay giọng giống mình trội vượt hơn người khác. Thánh Phaolô nêu lên hai mối hận thù xa cách chính. Thứ nhất, xa cách giữa con người với Thiên Chúa. Ngài nói, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Giêsu Kitô, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Khi con người phạm tội, họ xa cách Thiên Chúa và không xứng đáng làm con cái của Ngài. Nhưng nhờ máu của Đức Kitô, con Thiên Chúa đổ ra, con người được sạch mọi tội lỗi và được giao hòa với Thiên Chúa. Nhờ vậy họ lại được hưởng quyền làm con cái Thiên Chúa. Thứ hai, xa cách giữa Do Thái và dân ngoại. Khi con người được hòa giải với Thiên Chúa, họ cũng được đòi phải hòa giải với nhau, như lời Thánh Phaolô. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét. Có tác giả giúp chúng ta nhớ tư tưởng này bằng cách nghĩa thập giá gồm hai mảnh. Mảnh đứng tượng trưng cho sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa. Mảnh ngang tượng trưng cho sự hòa giải giữa con người với nhau. Thánh Phaolô cắt nghĩa tiến trình của hòa giải giữa Do Thái và dân ngoại như sau. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất chính nơi bản thân người. Trước khi Đức Kitô đến, có một sự phân cách rõ ràng giữa người Do Thái và tất cả các sắc dân khác. Người Do Thái coi chỉ có họ mới xứng đáng là dân riêng của Chúa, vì Thiên Chúa đã chọn, đã bảo vệ và ban lời luật cho họ. Tất cả các dân tộc khác được xếp hạng dân ngoại, có nghĩa không thanh sạch và không được hưởng những đặc quyền như họ. Vì thế, người Do Thái sống rất cách biệt với các dân tộc khác và họ không muốn có sự chung đụng gì với các dân tộc khác. Khi Đức Kitô đến, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được mở rộng ra và bao trùm tất cả mọi dân tộc. Điều kiện được cứu độ là niềm tin vào Ngài, chứ không dựa trên việc giữ lề luật nữa. Dĩ nhiên, Đức Kitô không hủy bỏ tất cả các lề luật, nhưng các tín hữu vẫn phải giữ các luật căn bản để chứng tỏ đức tin của họ. Để hiểu những gì Thánh Phaolô nói về sự xa cách giữa người Do Thái và dân ngoại, chúng ta cần hiểu cách cấu trúc của đền thờ Jerusalem thời đó. Có ba bức tường ngăn cách các hạng người khác nhau. Bức tường thứ nhất ngăn cách giữa người Do Thái và dân ngoại. Người dân ngoại nào vượt bức tường này là động chạm đến người Do Thái và sẽ bị án tử hình. Bức tường thứ hai ngăn cách giữa phái nam và phái nữ của người Do Thái. Người nữ không được phép bước vào chỗ của người nam. Bức tường thứ ba ngăn cách giữa người giáo dân và hàng tư tế. Chỉ có tư tế mới được vào trong để dâng của lễ hy sinh lên Thiên Chúa. Ngoài ra còn có một bức màn đóng kín từ trên xuống dưới để ngăn cách giữa nơi thánh của các tư tế và nơi cực thánh, nơi Thiên Chúa hiện diện. Chỉ có các thượng tế mới được vào nơi cực thánh trong ngày xá tội, mỗi năm một lần mà thôi. Khi Đức Kitô đến, Ngài đập tan các bức tường ngăn cản giữa con người với con người, như lời Thánh Phaolô diễn tả. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta. Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Không chỉ đập tan bức tường thứ nhất, mà mọi bức tường ngăn cản giữa con người với con người, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, nhưng tất cả được rửa để tháp vào trong một nhiệm thể duy nhất là Đức Kitô. Xin coi thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 13. Hơn nữa, Đức Kitô cũng xé đi bức màn ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa. Như lời tin mừng diễn tả, màn trong đền thờ xé ra làm hai khi Chúa Giêsu gục đầu xuống và chút hơi thở cuối cùng. Xin coi Matthew chương 27 câu 51, Marco chương 15 câu 39 và Luca chương 23 câu 45. Kể từ giờ ấy, con người không còn xa lạ với Thiên Chúa nữa. Họ có thể trực tiếp đến với Ngài bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, chứ không cần phải qua trung gian Thầy Thượng Tế và cũng không cần đợi đến ngày xá tội một năm một lần. Thánh Phaolô diễn tả tư tưởng này như sau: Người đã đến loan tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên chúng ta được liên kết trong một Thánh Thần duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Phúc âm: Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút. Thứ nhất, căng thẳng nguy hiểm giữa chủ chăn và đoàn chiên. Quá tải trong sư phụ tông đồ. Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Làm sao các tông đồ có thể đáp ứng mọi nhu cầu của dân chúng? Làm sao các ông có thể thăng bằng giữa đời sống cá nhân với một vụ tông đồ? Chiên vất vưởng như không người chăn. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Làm sao để có mục tử chăm sóc cho dân khi càng ngày càng ít người đi tu? Xã hội càng tiến bộ, đời sống luân lý và gia đình càng sa sút. Làm sao kiếm được các thợ rành nghề để săn sóc dân chúng? Thứ hai, hy vọng. Chúa Giêsu lại giải quyết cho cả hai bên, các mục tử và đoàn chiên. Thứ nhất, người tông đồ phải có thời giờ nghỉ ngơi với Đức Kitô. Chúa Giêsu nhận ra sự bận rộn trong công tác mục vụ của các tông đồ. Để tránh cho các ông nguy cơ bị làm việc quá độ, Ngài bảo các ông: Các con hãy vào trong để nghỉ ngơi một chút. Chính Ngài đi tìm chỗ nghỉ ngơi cho các ông. Đây phải là một kinh nghiệm sống cho chúng ta. Chúa không đòi chúng ta làm việc quá sức, cũng không khuyến khích sự lười biếng. Chúng ta phải giữ sao cho cân bằng. Khi nào quá mệt mỏi, chúng ta phải kiếm giờ để nghỉ ngơi dưỡng sức trong Chúa, chứ không phải phí sức vào những cuộc vui chơi làm chúng ta càng mệt mỏi hơn. Thứ hai, người dạy dỗ họ nhiều điều. Không phải chỉ có các mục tử là người chủ chăn. Đức Kitô là mục tử tốt lành và trên hết. Chính Ngài sẽ dạy dỗ, săn sóc và bảo vệ dân chúng, như trình thuật hôm nay nói. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một người rất đông, thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy họ nhiều điều áp dụng trong cuộc sống. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Tất cả chúng ta hãy học hỏi và đặt trọn niềm tin tưởng và niềm hy vọng nơi Ngài. Cha mẹ hay cha xứ đều là các mục tử chăm sóc những chiên của Thiên Chúa. Trên hết mọi sự, người mục tử phải dạy cho dân biết và quý mến Đức Kitô. Mỗi người chúng ta đều là các chiên của Thiên Chúa. Chúng ta phải học biết về Đức Kitô và cầu nguyện cho các mục tử của mình. Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta đang cầu nguyện cho chính chúng ta.